nguyên Chủ tịch nước Việt Nam Lê Đức Anh, người cuối cùng trong bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh, qua đời hôm 22 tháng 4 sau một thời gian lâm bệnh, thọ 99 tuổi theo Thông tấn xã Việt Nam. Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam trích dẫn thông tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết, Đại tướng Lê Đức Anh sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 20 giờ 10 phút ngày 22 tháng 4 năm 2019 tại nhà công vụ số 5A Hoàng Diệu, Hà Nội. Lễ viếng, truy điệu và an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh sẽ được thông báo sau theo VN Express. Tờ báo này trích dẫn ông Lê Mạnh Hà, con trai duy nhất của ông Lê Đức Anh, khẳng định thông tin bố ông từ trần tối ngày 22 tháng 4. Trước đó nhiều giờ, ông Hà trong một trạng thái trên trang Facebook cá nhân với tựa đề Tiến về Sài Gòn cho biết bố ông đang được các bác sĩ bệnh viện 108 chăm sóc tận tình và sẽ là người cuối cùng trong bộ chỉ huy chiến dịch năm ấy, tức chiến dịch Hồ Chí Minh, ra đi mãi mãi. Thông tin về việc Đại tướng Lê Đức Anh, người giữ chức Chủ tịch nước Việt Nam từ năm 1992 đến 1997, qua đời bắt đầu được lan truyền trên một số trang điện tử và Facebook trong ngày 22 tháng 4 trước khi truyền thông nhà nước loan tin. Trang Facebook có tên Sự kiện và tin chính trị trích dẫn nguồn tin từ trang web bão lửa.info cho biết nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Lê Đức Anh vừa từ trần ngày 22 tháng 4 năm 2019 với dòng trạng thái vô cùng thương tiếc sự ra đi của Đại tướng Lê Đức Anh và vĩnh biệt Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước, lại thêm một quốc tang. Trước đó, trong ngày 22 tháng 4, trang điện tử báo Thanh Niên đăng một bài viết dài về sự đóng góp của ông Lê Đức Anh và các cuộc đấu tranh giải phóng đất nước. Báo Thanh Niên cho biết ông Lê Đức Anh là một trong số ít những vị tướng đã trải qua các cuộc chiến tranh, trong đó có cuộc chiến tranh chống Mỹ từ năm 1945 đến 1989. Ông là một trong những vị tướng tham gia chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh trong chiến tranh Việt Nam. Trang Infonet trong ngày 22 tháng 4 cũng đăng tải một bài viết nhìn lại công lao của Đại tướng Lê Đức Anh nhân kỷ niệm 30 tháng 4. Cách đây 44 năm, ông Lê Đức Anh chỉ huy một cánh quân trong đội quân huyền thoại tiến về Sài Gòn, thống nhất đất nước, mang lại hòa bình cho dân tộc, theo ông Hà cho biết trong phần đăng tải trên trang Facebook cá nhân. Trong một đăng tải khác trên trang mạng xã hội này vào ngày 1 tháng 12 năm 2018, ông Hà viết về ngày sinh nhật 3 năm 2017, khi ông Lê Đức Anh tròn 97 tuổi và là vị tướng duy nhất còn sống của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Giải phóng Sài Gòn ra đi. Ông nằm trong số ít người đã trải qua cả 4 cuộc chiến đánh Pháp, đánh Mỹ, bảo vệ biên giới Tây Nam và đánh Trung Quốc, ông Hà nói về ba của mình. Ông Lê Đức Anh là người chỉ huy trận đánh của quân Việt Nam trước quân Trung Quốc ở đảo Gạc Ma ngày 14 tháng 3 năm 1988. Vẫn còn những tranh cãi xoay quanh việc liệu ông Lê Đức Anh, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, có phải là người ra lệnh không được nổ súng như Thiếu tướng Lê Mã Lương nói hay không. 64 binh sĩ Việt Nam đã bị Trung Quốc giết hại trong trận hải chiến Gạc Ma và quân Trung Quốc đã chiếm đóng hòn đảo này từ đó đến nay. Ông Lê Đức Anh từng bị tai biến nặng khi đang giữ chức Chủ tịch nước năm 1996 theo Thanh Niên. Tờ báo này cho biết sức khỏe của ông suy giảm nghiêm trọng vào đầu năm 2018, nhưng một lần nữa ông đã vượt qua cơn nguy kịch một cách thần kỳ. Trong tuần qua, trên mạng xã hội cũng đã rộ lên tin đồn về việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phải nhập viện khi đang đi công tác ở Kiên Giang. Chính phủ Việt Nam cho đến lúc này vẫn chưa đưa ra phản ứng gì trước những tin đồn đó. Tháng 11 năm ngoái, Quốc hội Việt Nam thông qua một bộ luật nhằm bảo vệ bí mật nhà nước, trong đó quy định các thông tin, bao gồm sức khỏe của các nhà lãnh đạo cao nhất nước là bí mật quốc gia và phải được giữ kín.
Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm 21 tháng 4 đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena về các vụ đánh bom chết chóc xảy ra tại quốc gia nằm ở Ấn Độ Dương, theo cổng thông tin Chính phủ Việt Nam. Điện chia buồn của ông Trọng cũng như của các nhà lãnh đạo khác của Việt Nam được gửi đi ít giờ sau khi Sri Lanka trải qua các cuộc tấn công tại các nhà thờ và khách sạn, làm hàng trăm người thiệt mạng. Trong khi đó, VN Express dẫn lời Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka cho biết đã liên hệ với cơ quan chức năng sở tại và chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam bị ảnh hưởng. Tin tức về ông Trọng được phát đi trong bối cảnh hiện vẫn có các tin đồn đoán trên mạng xã hội về tình trạng sức khỏe của ông sau khi có tin chưa được kiểm chứng rằng nhà lãnh đạo này phải nhập viện trong chuyến thăm tỉnh Kiên Giang. Cho tới ngày 21 tháng 4, Chính phủ Việt Nam vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay bác bỏ các thông tin này. Hôm 18 tháng 4, ông Trọng gửi điện chúc mừng tới Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên Cho Yong-hae nhân dịp Triều Tiên tổ chức Hội nghị Nhân dân tối cao khóa 14 bầu lãnh đạo mới theo truyền thông trong nước. Ít ngày trước đó, ông Trọng cũng đã gửi điện mừng đến lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un sau khi ông này được tái bầu là Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ. Sau đó, truyền thông trong nước dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết hôm 19 tháng 4 rằng ông Kim đã gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến ông Trọng.
Công an quận 4 thành phố Hồ Chí Minh hôm 21 tháng 4 ra quyết định khởi tố cựu viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, trước áp lực từ phía công chúng trong vài tuần qua đòi đưa nghi phạm này ra tòa. Truyền thông trong nước cho biết ông Linh, 61 tuổi, bị khởi tố theo Điều 146 Bộ Luật Hình sự năm 2015 và bị cấm đi khỏi nơi cư trú cũng như bị cấm xuất cảnh khỏi Việt Nam. Quyết định khởi tố của Công an quận 4 thành phố Hồ Chí Minh được đưa ra sau gần 20 ngày kể từ khi những hình ảnh ông Linh ôm hôn một bé gái trong thang máy của chung cư Galaxy 9 ở quận 4 được phát tán và lan truyền trên mạng xã hội. Theo nội dung đoạn video được quay từ camera an ninh trong thang máy, người đàn ông mà sau này được xác định là ông Linh nhiều lần ôm hôn một bé gái khoảng 6-7 tuổi khi chỉ có hai người trong thang máy. Theo tường thuật của báo Công an thành phố Hồ Chí Minh về đoạn clip, khi bé gái bước tới đứng gần cửa thang máy để chuẩn bị bước ra, thì người đàn ông này tiếp tục kéo cho bé vào lòng thực hiện hành vi dâm ô. Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhanh chóng nhận được hàng chục ngàn lượt chia sẻ và hàng trăm nghìn bình luận thể hiện sự phẫn nộ lên án của cộng đồng mạng, theo báo Công an thành phố Hồ Chí Minh. Tuần trước, tập thể cư dân chung cư Galaxy 9 đã ký vào một đơn kiến nghị khởi tố và xử phạt nghiêm minh đối với ông Linh. Ông Linh thừa nhận mình chính là người trong đoạn video nhưng phủ nhận hành vi dâm ô. Ông Linh nói ông chỉ nựng bé gái chứ không có ý đồ gì khác. Trước khi ông Linh bị khởi tố, có một làn sóng tẩy chay lên án vị quan chức này bằng cách đăng lên mạng các thông tin cá nhân của ông, ảnh căn nhà của ông ở Đà Nẵng với lời chú thích đó là của kẻ ấu dâm. Thậm chí có một số người ném chất bẩn hoặc xịt sơ lên cổng nhà ông Linh, theo tìm hiểu của VOA. Thượng tá Phạm Xuân Thao, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 4 nói với báo Công an thành phố Hồ Chí Minh rằng kể từ khi vụ việc được phát hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 4 đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân quận 4 thu thập tất cả các bằng chứng liên quan. Trong quá trình điều tra, xét thấy hành động ôm hôn bé gái của đối tượng trong thang máy đủ kết luận tội dâm ô với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 Bộ Luật Hình sự, nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra ra quyết định khởi tố, theo ông Thao. Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết hồ sơ vụ việc đã được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 4 chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp để phê chuẩn. Ngoài việc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án, người dân chung cư Galaxy 9 còn yêu cầu các cơ quan tố tụng trong quá trình điều tra, khởi tố, xét xử vụ án phải hạn chế các yêu cầu làm tổn thương nạn nhân vì bé gái còn nhỏ tuổi. Họ cho rằng nếu phải liên tục khai báo về vụ việc sẽ làm bé khó quên đi sự kiện trên, gây ảnh hưởng lâu dài tới tâm lý bé suốt cả đời. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có khoảng 2.000 trường hợp xâm hại tình dục trẻ em mỗi năm bị phát hiện ở Việt Nam. Bộ này cho biết có hơn 1.500 trường hợp xâm hại tình dục được báo cáo ở Việt Nam trong cả hai năm 2018 và 2017. Bức xúc về số lượng lớn các vụ tấn công, xâm hại tình dục xảy ra với phụ nữ và trẻ em gái cũng như về các án phạt chưa đủ nghiêm khắc dành cho tội phạm loại này, 16 nhóm và tổ chức đã tiến hành thu thập chữ ký cho một bản kiến nghị gửi đến Quốc hội Việt Nam, đề nghị sửa các luật liên quan để ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi bạo lực tình dục và giành lại công lý cho các nạn nhân.
Doanh nhân Nguyễn Hoài Nam cùng Quỹ Đầu tư và Phát triển Tài năng Bóng đá Việt Nam PVF đã chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của câu lạc bộ bóng đá Bosnia FK Sarajevo. Kênh truyền hình Fox Sports loan tin hôm 22 tháng 4. Ông Nam nói với kênh truyền hình Fox Sports rằng ông và các cổ đông đã tiến hành mua lại 60% cổ phần của câu lạc bộ FK Sarajevo. Đội bóng này đang dẫn đầu giải vô địch quốc gia Bosnia và có phần chắc vào tranh vòng loại cúp câu lạc bộ vô địch châu Âu UEFA Champions League vào năm sau. Các nhà bình luận nói rằng đây là một bước tiến lớn trong nỗ lực của các nhà làm bóng đá Việt Nam tìm cơ hội đưa cầu thủ Việt Nam vào sân cỏ châu Âu. Câu lạc bộ bóng đá FK Sarajevo cũng đã xác nhận với báo chí trong nước rằng quỹ PVF thuộc tập đoàn Vingroup và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam đã mua lại 60% cổ phần của đội bóng. Trang Việt Nam mới nói giá trị thương vụ không được tiết lộ, nhưng nhận định rằng KF Sarajevo là đương kim vô địch quốc gia của Bosnia và Herzegovina vào mùa 2018-2019. Do đó, nhiều thông tin cho rằng doanh nhân Nguyễn Hoài Nam và PVF đã chi một số tiền không nhỏ để thu quyền kiểm soát câu lạc bộ bóng đá này. Trang Việt Nam mới cho biết ông Nguyễn Hoài Nam hiện là tổng giám đốc tập đoàn Bergaja Việt Nam, đơn vị nắm quyền kiểm soát hai khách sạn hàng đầu ở Hà Nội là Intercontinental và Sheraton, cùng Long Beach Resort tại đảo Phú Quốc.
Cảnh sát quân sự tỉnh Ratanakiri ngày 16 tháng 4 đã bắt giữ 12 công dân Việt Nam bị buộc tội vượt biên trái phép sang Campuchia và khai hoang đất rừng bất hợp pháp, tờ Phnom Penh Post cho biết hôm 22 tháng 4. Theo lệnh của tòa án, cảnh sát quân sự Campuchia đã mở một cuộc đột kích nhằm ngăn chặn tội phạm lâm nghiệp tại công viên quốc gia Virachchi vào thứ Ba tuần trước, theo lời của chỉ huy cảnh sát quân sự tỉnh Taranakiri. Tavien nói với Phnom Penh Post, cảnh sát đã bắt giữ 12 người quốc tịch Việt Nam và tịch thu các bằng chứng, trong đó có 6 dụng cụ máy móc, sau khi nhóm này đã khai phá sạch đất rừng bất hợp pháp tại khu vực Otayak thuộc làng Tavanlu của huyện Tavan. Tờ báo của Campuchia dẫn báo cáo của cảnh sát quân sự huyện Tavan cho biết, nhóm công dân Việt Nam đã xâm nhập trái phép vào Campuchia bằng đường rừng, gần cột mốc biên giới số 14, liên kề với cột mốc số 711 thuộc tỉnh Kon Tum của Việt Nam. Chỉ huy cảnh sát Tavien nói với tờ Phnom Penh Post rằng 12 người quốc tịch Việt Nam đã vượt biên sang Campuchia với sự giúp đỡ của Sek Virak, đại diện của một công ty, và một người đàn ông Việt Nam tên là Vo Ngư Jevsa. Sau khi bị bắt, nhóm người Việt đã được đưa về đồn của cảnh sát nhập cư để lập các thủ tục pháp lý. Cảnh sát nhập cư sau đó đã lập hồ sơ vụ này và gửi lên tòa án tỉnh. Sau khi thẩm vấn các nghi phạm vào sáng Chủ nhật, thẩm phán điều tra Lan Vanarit đã buộc tội 12 công dân Việt Nam vượt biên trái phép theo Điều 29 của luật di trú và tội nhập khẩu máy móc phá rừng bất hợp pháp theo các Điều 56, 58 và 62 của luật bảo tồn thiên nhiên. Tin cho hay hiện các bị cáo đang bị giam giữ tại nhà tù Nom Savay trong tỉnh để chờ ra tòa và làm các thủ tục pháp lý khác.
Vào ngày Chủ nhật 21 tháng 4, cộng đồng người Việt ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington, Hoa Kỳ đã tổ chức chương trình lễ phục sinh phục vụ đồng bào. Bởi đây không chỉ là ngày lễ quan trọng nhất của người Kitô giáo, mà còn là dịp để bà con cùng gặp gỡ nhau trong một chiều Chủ nhật đẹp trời. Hàng trăm gia đình đã tới tham dự chương trình để cùng thưởng thức một bữa trưa thân mật bên người thân và bạn bè, với các món ăn Việt Nam và cả những món ăn đặc trưng của người Mỹ trong ngày phục sinh. Anh Sonny Nguyễn, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ nói,
khi chúng ta hợp mặt với nhau đông vui như vậy thì đương nhiên là chúng ta có cái niềm vui chung. Ở trong đạo thì chúng tôi có niềm vui vì chúng tôi đón Chúa sống lại. Còn những người bạn được đến thì họ cũng vui chung. Chúng họ cũng có thể vui những cái niềm vui như trò chơi chắc em có chơi, nhưng họ cũng vui chung như người lớn với nhau.
Còn bà Lê Thị Hoa, một cư dân khác tại Virginia, Hoa Kỳ thì cho biết.
Bữa nay là lễ Easter. And everybody happy about that, and I should be here.
Tất nhiên trong dịp lễ phục sinh như thế này thì không thể thiếu trò chơi tìm trứng cho trẻ nhỏ. Hàng trăm trái trứng với nhiều màu sắc khác nhau được người lớn rải ra bãi cỏ rộng ngay trước sân nhà thờ. Để khi có hiệu lệnh thì các cháu nhỏ cùng thi xem cháu nào nhanh tay nhặt được nhiều trứng nhất. Tất nhiên có những cháu nhặt được rất nhiều và cũng có cả những cháu nhỏ chẳng nhặt được trái nào. Bên cạnh đó còn có các trò chơi dành cho trẻ nhỏ để chúng được tận hưởng một ngày lễ phục sinh vui vẻ bên gia đình. Có những gia đình đã nhiều năm nay đều có mặt trong những chương trình như thế này. Ông Nguyễn Sào Nam, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ nói.
Năm nay hả, tôi cũng không nhớ nhưng mà cũng khá nhiều đó. Mà mỗi lần như vậy tôi tình nguyện làm bong bóng để phát không cho mọi người, phát miễn phí cho các em kể cả người lớn. Người lớn cũng enjoy bong bóng nữa.
Khác với lễ phục sinh của người Mỹ, lễ phục sinh được cộng đồng người Việt tổ chức còn có thêm màn múa lân cho không khí thêm phần sôi động. lễ phục sinh là một ngày lễ quan trọng trong văn hóa phương Tây nói chung và người Mỹ nói riêng để tưởng niệm ngày Chúa phục sinh sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngày lễ này giờ đã vượt ra ngoài phạm vi cộng đồng những người theo Kitô giáo và trở thành một ngày lễ lớn của nhiều người, trong đó có cộng đồng người Việt tại Mỹ, đánh dấu mùa đông đã thật sự đi qua và mùa xuân ấm áp đã trở lại.